Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 9 Tây tháng 10 năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về vô vi.
Và xin kính chào thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính chào Trường Kỳ.
Chúng tôi phải thú thật là hôm nay rất là hân hạnh được gặp thiền sư ở đây. Được thiền sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi cũng nghĩ rằng rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng thiền sư rất nhiều, cũng như đã biết đến hoạt động của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp. Mà tôi là đóng vai trò mà ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những cái chuyện như thế này. Nhưng mà tôi chưa có cái cơ duyên được gặp thiền sư. Thì hôm nay, nhân dịp gặp thiền sư ở đây thì mong thiền sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi. Và thật ra của chung của rất nhiều người mà đã từng nghe nói đến thiền sư cũng như pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp. Thiền sư hiện nay thì đang hướng dẫn về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp. Cho mọi người, thiền sư có thể cho biết là những xuất xứ của pháp lý ở đâu mà có?
Xuất xứ của pháp lý là do ông Đỗ Thuần Hậu, Sa Đéc, người Việt Nam. Ông ở Sa Đéc, người ta kêu ông là Tư Nhân, ông Tư Nhân. Lúc đó tôi có người bạn tới thăm tôi, càng ngày càng trẻ đẹp, mắt sáng. Tôi hỏi chú mày làm sao càng ngày càng đẹp, thấy tôi mê quá. Cái ông bạn ông nói, tôi tu, mà lúc đó tôi ghét người ta tu lắm. Tôi nói tu là xạo, tôi không có tin đâu. Tôi nói mày tu với ông nào, với thằng nào. Nó không có được kêu người ta bằng thằng. Ta người lớn, anh nói vô phép không có được. Tôi nói mày không giới thiệu tao là lúc nào tao kêu nó bằng thằng hết. Cái ông buồn tôi hay sao, ông lo ông đi tìm, xin gặp Đỗ Thuần Hậu. Và cho tôi gặp đi gặp. Tôi gặp ông bắt tay, ông vui vẻ. Và ông nói, bạn này hồi nhỏ cha mẹ cho bọn đồ con gái à.
Thế là ông biết như vậy à?
Biết vậy đó. Vì nhỏ tôi trắng á, bọn đồ con gái thì người thẩm ra đường cho kẹo cho bánh ăn nữa. Ông này hồi nhỏ dễ thương lắm, bọn đồ con gái, người kia cái nọ, mình tưởng ông định mình nói vậy. Nhưng mà, tốt cuộc mình cũng phải sợ, ông này biết hết công chuyện của mình. Rồi tôi đi nhiều lần tới đó, rồi ông nói, tôi mà hỏi ông chứ bây giờ ông có thể dạy chúng tôi tu được không? Ông nói được, rất đơn giản, phương pháp tôi rất đơn giản, tôi chỉ cho một cặp là bạn biết. Ba chúng tôi là cũng ngang tàng lắm, một thằng biết võ judo, một thằng biết bùa phép, còn tôi là không có tin bậy. Ông nói ba thằng này khó dạy lắm, không phải dễ đâu. Nhất là thằng buôn bán này khó dạy lắm. Ông nói vậy đó. Ông hẹn mua nhang đèn tới cúng tổ đồ ông mới dạy. Tới là ông dạy một cặp chút xíu rồi xong ông mới về tập thì được. Về rồi tập. Thì hai chú kia nói, thôi anh mê ổng thì thôi anh tu chừng nào mà anh xuất hồn được á. Anh lên trời được rồi, anh đưa tôi đi chơi một chuyến thì tôi mới tu. Tôi nói, hai chú mày không tu, tao được tu tới chết luôn. Rồi tao biết cái pháp này quý. Tôi mới thực hành một mình, tôi thực hành càng ngày càng tiến bộ. Hai chú kia càng ngày càng thụt lùi. Rồi bỏ pháp luôn. Chỉ một mình tôi cứ lai giảng với ông. Học nơi ông. Và tới ngày ông tịch ra đi, tôi tiếp tục nói những cái gì mà tôi đạt được, khả năng, khỏe mạnh, vui tươi, thì tôi thấy con người chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Buồn là bệnh hoạn, mà vui đâu có bệnh hoạn. Vì đó tôi mới truyền cái pháp này cho mọi người.
Thưa, cảm ơn thầy đã cho biết xuất xứ của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp. Và ngoài cái xuất xứ đó thì xin thầy cũng cho biết là cái chủ trương của pháp lý như thế nào.
Chủ trương pháp lý là phải hiểu mình, tu để hiểu mình, sửa mình, mới tiến tới vô cùng được.
Vậy kính thưa thiền sư đã thực hành cái pháp lý này thì như trên 40 năm rồi phải không ạ? Vậy thì thiền sư có biết tại sao mà thiền sư chọn cái phương pháp tu thiền thế này?
Vì lúc ông truyền cho tôi đó, tôi về tôi cố gắng thiền, cả gia đình ta chống đối. Ta nói tu thì vô chùa tu, cho ở nhà ngồi lì đó rồi cứ bịt tai rồi ngồi hít thở ẻ ạch chứ. Có người tới kéo lỗ mũi, có người kéo lỗ tai, người đập đầu. Tôi nói cái cơ hội này là thử thách, coi thử mình làm được không. Tôi cương quyết như vậy tôi làm tới. Rốt cuộc căn nhà của tôi ở nó thành căn chùa, người ta càng ngày tới càng đông. Vì tôi mở cửa cho tất cả mọi người, vì tôi biết cái pháp này quý, thì có quyền để cho người ta tới thử thách. Ở Việt Nam, anh biết là Việt Nam khó lắm, nghĩa là thầy bùa đồ này kia cái nọ tới chỉ mặt. Tối này anh biết tôi nha. Tối nay tôi cảm ơn anh. Nếu mà tôi không phải, tối nay anh giết tôi đi. Anh đánh phép, đánh bùa giết tôi đi. Còn nếu tôi đúng, anh cho tôi tiếp tục tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Nói bao nhiêu đó thôi. Qua bữa sau, ông trở lại, ông nói, anh còn sống đây à? Tôi nói tôi cảm ơn anh giết tôi không được, thành ra tôi tiếp tục nói đi nè.
Thưa thầy sư, cái thời kỳ đó xảy ra vào khoảng năm bao nhiêu ạ?
Năm đó chắc chừng khoảng 20 tuổi.
À vâng. Thì như thế tức là thầy sư đã theo cái phương pháp này coi như là trên 40 năm chưa? Hơn 40 năm.
Hơn rồi.
Hơn nhiều.
Hơn 40
năm. Và từ đó là thầy sư hiến cả cuộc đời mình cho cái phương pháp này rồi.
Bởi vì cái tôi gặt hái được là mọi người rất cần. Dạ, tôi biết. Để cho họ học. Tiếng không có lùi mà không có thua lỗ cái gì hết.
Thì theo tôi nhận thấy thì thiền sư rất là mạnh khỏe. Mà năm nay thiền sư theo tôi biết thì đã khoảng 80 chưa?
80 rồi.
À, vâng. Ở cái tuổi 80 mà thấy còn rất là khỏe. Tôi thì tôi có quen biết một số anh chị em cũng thực hành cái phương pháp vô vi mà thiền sư hướng dẫn đó. Thì họ nói với tôi rằng là hàng đêm thiền sư vẫn thức khuya. Thức khuya ghê lắm để viết bài hướng dẫn cho những người để tu thiền đó. Thì theo thiền sư thấy thì cái đó là một trách nhiệm của thiền sư đối với người ta hay là đó là một niềm vui của thiền sư?
Đó là cái sự volunteer, mình tình nguyện giúp đỡ người kế tiếp.
Mà trong đó thiền sư cảm thấy niềm vui lắm chứ không ạ?
Vui lắm, tôi làm được cái đó là tôi khỏe lắm.
Theo như thiền sư nói hồi nãy đến giờ thì không hiểu là như vậy thì cái phương pháp vô vi có phải là một tôn giáo không ạ?
Không phải tôn giáo, cái phương pháp của trời đất rõ ràng. Lấy nguyên khí của trời đất sửa mình để tiến qua.
Và như thế là có những người mà người ta có theo một tôn giáo riêng, thực hành một tôn giáo riêng như là Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay Hòa Hảo, một tôn giáo nào đó thì người ta vẫn có thể theo phương pháp tìm được.
Vẫn được, bất cứ đạo nào cũng theo được hết.
Tức là không có trở ngại gì với đạo người ta theo.
Không có trở ngại. Cho nên Thiên Chúa giáo là theo cái phương pháp vô vi rất nhiều. Bây giờ họ hành là thấy cái nguyên lý của trời đất rõ ràng. Cung ứng cho họ hàng ngày mà họ không sử dụng. Uống đi. Cho nên họ càng hành họ thấy càng vui, càng khỏe, càng tươi. Con người tươi, trí sáng tâm minh, cái đó là quan trọng.
Và vậy khi thiền sư là cái người hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học và huyền bí Phật pháp đó, thì có cần theo một cái hình thức giống như là giáo điều hay là cái một giới luật nào không?
Không. Rất đơn giản để thực hiện hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Là trí nó sẽ mở, tâm nó sẽ minh. Nó đi thẳng một con đường. Trở về thiên giới thôi chứ không có biết dựa trong cái hình ông nào hết.
Vậy như là theo tôi hiểu đó, thiền sư hay là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp ấy, thì không có chủ trương chạy trốn cuộc đời phải không ạ? Mà chủ trương là đời đạo song tu. Đây là cái vấn đề mà chính chúng tôi muốn tìm hiểu về, là tại sao đời đạo là song tu được.
Đời là cái xác mình, đâu đó nó có trật tự khỏe mạnh, tu là cái hồn phải thăng hoa tốt, đi lên trên mới học đạo. Chứ thế gian không có đạo, thế gian là có cái đạo hơn thua thôi. Cái xác mình nó bình an, mình mới xuất ra khỏi bản thể được.
Vậy tu đời nghĩa là làm sao?
Tu đời là phải lo lắng cho thể xác. ăn uống tắm rửa này kia cái nào phải lo.
Tức là lo đó là vấn đề hình thức thôi mà, đó là về thể xác, về tu đời như vậy phải không ạ? Ăn uống tắm rửa đó là vấn đề hình thức thôi. Rồi trên đời sống thì có cần gì vấn đề tinh thần không?
Đời là có nhân đạo, vì nhân đạo phải theo cái đường lối nhân đạo.
Thế còn tu đạo nó là sợ?
Tu đạo là về phần hồn, phải trở về nguồn cội.
Vậy tức là một phần người ta có tu đạo, một phần tu đời. Hai cái đó cần phải song song với nhau phải không ạ?
Đời đạo song tu.
Đời đạo song tu thì thầy ta có nguyên lý là đời đạo song tu.
Có cái đời nó làm khó khăn, mình mới tìm cái đạo để an ủi chính mình.
Thưa thiền sư, tôi có một thắc mắc rằng những người mà tu thiền theo vô vi đó, có gây trở ngại cho những người trong gia đình không, hay là người ta sẽ hướng dẫn những người trong nhà theo luôn?
Hướng dẫn cho người trong nhà theo luôn, bởi vì họ niệm Phật, từ trường họ phát hiện, họ có từ tâm, lời nói họ trở nên nhẹ, dễ thương, mọi người trong gia đình đều mến cảm họ, mới thực hành theo cái pháp của họ đang hành. Cho nên anh em của chúng tôi càng ngày càng đông, nhiều người đã thiền tới đó, thấy hay, bỏ tiền ra in sách, bỏ tiền ra in CD để tặng ấn tống cho mọi người.
Thiền sư có cho biết một điều nữa là làm người á thì mà có khổ mới tu được không?
Chắc chắn rồi, có khổ mới tìm lối thoát.
Như thế thì một người mà đang sung sướng này, đang hưởng thụ này, đầy đủ vật chất như vậy thì người ta không tu là sợ.
Người ta không tu là người ta bị mê, mê đến tiền, tình, duyên nghiệp họ bị mê, mà họ thích tâm là họ thấy khổ không chứ đâu có sướng đâu.
Không, mà theo tôi biết thì trên đời này có một số người thì có thể bị sung sướng quá, nó đến sự tột đỉnh là lúc lại cảm thấy mình khổ, thì lúc đó có tu được không ạ?
Khi mà thấy mình khổ mới tu được.
Có nhiều trường hợp mà người thấy sướng quá, nó đều đặn quá, nó quá sung túc đi, nó đâm thành khổ, thì thiền sư có đồng ý chuyện đó không?
Có chứ.
Vâng, thì những người đó lúc đó có thể tu được không ạ?
Tu được.
Tóm lại là người ta cần có một sự khổ bất cứ đến từ hoàn cảnh nào thì người ta mới có thể tu được.
Họ hiểu được, họ sửa được.
Tôi thì có nghe anh chị em ở trong đi theo, đi thực hiện phương pháp của Vô Vi nói thì thầy có đề cập đến chữ điển. Vậy thật tình là tôi hiểu điển là gì ạ?
Điển là nguyên khí của trời đất hợp thành.
Nguyên khí của trời đất hợp thành.
Như anh bây giờ chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà anh niệm y những lời tôi giảng dạy về Nam Mô A Di Đà Phật, trung tim bộ đầu của anh phát triển, rút đi lên, nhiều khi nó tỏa ánh sáng ra cũng có nữa.
Tức là theo thầy đó là điển phải không ạ?
Điển, đó là điển.
Vâng, còn điển đạo với điển đời thì khác nhau như thế nào?
Điển đời là động, hơn thua, còn điển đạo là thanh tịnh, thức giác trong tu trình tiến hóa.
Vậy thiền sĩ có thể chứng minh cho tôi biết một cách rõ ràng hơn không ạ? Thật ra là như thiền sư nói về thì tôi rất là mù mờ về cái điểm như vậy. Thì thiền sĩ có thể chứng minh như thế nào là
chỉ thấy
khác nhau?
Có thực hành là anh mới thấy khác. Thế bây giờ tôi nói bao nhiêu anh cũng không có thấy. Với anh thực hành là anh thấy cái bộ đầu nó thay đổi cách nào. Lúc đó cái trí tuệ anh nó thay đổi cách nào.
Vâng, thì xưa thiền sư là cái người tu thiền vô vi ấy, phải thực hành là như thế nào thì mới biết mình có được điển giới rồi.
Thực hành mấy cái phương pháp mà chúng tôi đề ra đó, và thực hành nó đi tới điển giới. Nhiều người tu vô vi tới trước khi tu đâu có hiểu điển là gì, bây giờ hiểu. Khi mà nghe âm thanh đó rồi, tự nhiên nhắm con mắt, rút thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng.
Nếu thì muốn được có điển như thiền sư nói thì phải là đọc sách rất kỹ và phải theo dõi những lời giảng của thiền sư rất nhiều.
Phải thực hành cái phương pháp cho đúng.
À, tức là phải quan trọng nhất là vấn đề thực hành. Không?
Thực hành nó đúng, thì thần kinh khối óc nó mở ra.
Đọc sách là một chuyện thôi, nghe chỉ dẫn giảng giải là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là phải thực hành.
Phải thực hành, thực hành cho điều đặn là tự nhiên anh có kết quả.
Thì cái thiền sư cho thấy hiện nay trong cái xã hội văn minh bây giờ đó thì có đầy đủ phương tiện là của cải vật chất, tất cả những mọi thứ. Nhưng mà vấn đề làm sao để người ta có thể từ bỏ những cái ham muốn vật chất để mà có thể đi theo cái đường tu học.
Thì họ phải đụng phải, đời mới đụng, đời nó dạy chúng ta thức tâm để tự tiến. Anh không bị đời gạt làm sao anh khôn ngoan được, phải đời gạt.
Mà nếu nói như chuyện thiền sư như vậy thì phải va chạm thực tế thì mới có thể...
Phải va chạm thực tế mới ăn năn sám hối được.
Còn nếu mà bình thường mà trong một cái xã hội như vậy thì nếu mà chưa va chạm thì cũng khó mà...
Chưa va chạm là chỉ có ăn thua và gia tăng sự tham lam của chính mình mà thôi. Còn cái người mà tu thiền á, nó sẽ bớt tham lam và nó thích tâm. Nó thấy cái nào cần thiết và việc nào không cần thiết. Nó chỉ làm việc cần thiết mà thôi. Thế nên nhiều người tu của tôi, họ cũng va chạm với đời, nhưng mà không thể hơn với đời được. Họ mới ăn năn, họ trở về tự niệm Phật. Trước tâm.
Dạ, thiền sư nói là va chạm, nhưng mà không hơn được hay sao?
Không hơn được, làm sao hơn đời được, đời người ta mánh lới gì lắm mà.
Thì từ đó người kia mới trở về tu.
Tu.
Vâng. Vậy như thiền sư cho biết thì như ví dụ như những chính trị gia, những nhân vật mà nổi tiếng lẫy lừng như vậy, thì không biết người ta có tu được không ạ? Tu theo phương pháp thiền vô vi được.
Có chứ, có nhiều người ta cũng tu lắm. Người ta tu học tới trình độ cha mà ta cũng phải tu, mà. Tu thiền vô vi. Là ta đọc biết bao nhiêu sách rồi.
Những người mà không ăn chay thì người ta có ý muốn đi tu có được hay bắt buộc phải ăn chay mới tu được?
Không ăn chay vẫn tu được, mà thực hành đúng pháp một thời gian rồi nó cảm thấy ăn mặn không có lợi cho chính nó. Về phần trí không có mở nhiều thì nó mới đổi qua ăn rau.
Tức là người ăn thịt, ăn cá thì thường ngày thì vẫn có thể tu được.
Ừ.
Nhưng mà dần dần theo thời gian người ta sẽ khám phá rằng là ăn cái đó không tốt cả. Và vẫn tu được rồi thì tự người ta
tự đổi giảm, ta đổi.
Và... Thì cảm ơn thiền sư rất nhiều. Hôm nay thiền sư sẽ biết nhiều điều rất là hay mà tôi chưa được biết bao giờ hết trơn. Vậy có một điều nó hỏi thiền sư như là tôi thắc mắc cái vấn đề là mỗi người có một tôn giáo riêng để theo, nhưng mà riêng thiền sư với cái phương pháp vô vi như vậy thì thiền sư nghĩ thế nào về khi trong người ta chết thì sẽ đi về đâu?
Khi còn sống mình lo cho phần hồn được đi, được xuất khỏi bản thể thì chết mình có thể quyết định mình về đâu rồi.
Về đâu như thiền sư nói vậy, tức là có thiên đàng hay địa ngục không ạ?
Có thiên đàng.
Một nơi nào để
nơi,
tới chứ?
Nơi thanh tịnh là thiên đàng. Nơi ánh sáng vô cùng đó, về đó.
Cái đó là thiên đàng, vậy địa ngục có không ạ?
Địa ngục có. Địa ngục là mình gian dối lừa gạt người ta, là mình phải sống trong cảnh âm u.
Vậy như thầy sư nói như vậy thì có thể thiên đàng hay địa ngục đều ở tại tâm, tại trí là ta không phải là một nơi có thật.
Do tâm.
Do tâm trí nhiều không?
Do tâm trí.
Chứ không phải là thiên đàng theo cái chữ thông thường mà danh từ thiên đàng là nơi sung sướng một địa điểm nào đó không có phải không ạ? Thì có trong tâm, trong trí.
Thiên đàng địa ngục do tâm.
Vâng.
Cái tâm anh hướng thượng thì anh có cơ hội giải được cái trực khí của thế gian mà anh trở về với sự thanh tịnh.
Còn thì ngoài vấn đề địa ngục thiên đàng thì hỏi thiền sư một câu tôi thắc mắc là như thế thì đời người ta có luân hồi không?
Có chứ.
Thì thiền sư có thể chứng minh hay nói rõ hơn để cho chúng tôi hiểu thêm.
Luân hồi là duyên nghiệp. Cũng như vợ chồng, con cái, sao người ta để con nó khôn ngoan mà mình để con nó lưu manh. Cái đó là mình phải trả cái nợ, khổ lắm.
Tức là có kiếp trước, kiếp sau như thầy sư nói vậy không?
Có.
Vậy thì cũng tương đương như giáo lý nhà Phật có nói như thế không?
Phải vậy.
Vâng.
Khi mà kiếp này anh tu thì kiếp sau, anh không có lên được thiên đàng, anh có thể gia nhập vào trong cái gia đình tốt và tiếp tục tu thêm.
Vậy theo như thiền sư là một người kinh nghiệm sau 40 năm hành thiền như vậy đó, theo cái phương pháp vô vi á, thì thiền sư thường hay khuyên người ta như đi tu, có đúng không ạ?
Vì tôi khuyên người ta là thấy sức khỏe tôi ra thế nào, thì tôi cũng không có ăn nhiều hơn quý vị, một ngày cũng 3 buổi đơn giản vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn khỏe là nhờ nguyên khí của trời đất nuôi tôi, vì đó tôi trình bày cho họ, để họ thực hành. Và họ làm một thời gian, thấy mặt mày thay đổi, sắc diện họ thay đổi.
Nhưng mà trong trường hợp mà có một số người người ta không đáp ứng lại cái lời kêu gọi của thiền sư, thì thiền sư thấy có hơi buồn không?
không có buồn, bởi vì họ chưa có trình độ để nhận cái sự thanh nhẹ của trời đất. Cái đó là họ có lý.
Tức là phần thiền sư cứ kêu gọi và khuyên người ta nhân tu, mà người ta có tu được hay không là an thua người ta rồi.
An thua người ta.
Tức là người ta chưa tới trình độ để có hiểu được. Theo cái vấn đề ở trên đời là tiền tình này, danh lợi là những cái sự quyến rũ, những cái sự mà cám dỗ rất là mạnh ở trên cái đời này đó. Thì cái vấn đề làm thế nào để thiền sư thường hay khuyên con người ta nên đi tu này, vậy cái vấn đề thế nào để đánh thức con người ta dậy để thoát khỏi những cái tình tiền danh vọng danh lợi ở trên cái cõi đời này?
Cái gốc nó là tham. Bây giờ chỉ cho nó niệm Phật để nó giải bớt cái tham, tâm thức nó nhẹ nhàng, lúc đó nó mới dứt khoát dễ tu hơn.
Tức là vấn đề chính là do sự tham hả?
Tham mà thôi.
Từ tham mà ra vấn đề tình tiền danh vọng danh lợi bon chen ganh đua này nọ rồi.
Tham.
Vậy trường hợp nếu mà giải quyết được cái vấn đề tham như vậy thì vấn đề tu theo phương pháp thiền sẽ rất là kết quả không ạ?
Dễ dãi rất tốt.
Thiền sư có nói là theo tôi được nghe mà một số anh chị em trong cái pháp tu của thiền sư có nói rằng là sống để mà tu. Thì cái đó có phải là mục đích chính của cuộc đời người ta không ạ? Thiền sư chủ trương là sống để mà tu.
Đúng
không ạ?
Sống để mà tu.
Thế thì ai sống cũng phải tu hay sao mới là hay?
Ai sống cũng phải tu. Bởi vì đời là Thượng Đế vậy, có nghịch có thuận, nghịch mình mới ăn năn sám hối.
Mà trong trường hợp ở trên đời này mọi người đều đi tu cả thì nó đâu còn một xã hội bình thường như bây giờ.
Ai cũng tu thì cả một xã hội lương thiện và trật tự.
Nếu thế thì là thiên đàng cả. Nếu mà như thiền sư.
Thiên đàng đại thế.
À vâng, đúng thì sao tôi hiểu nếu thiền sư nói.
Đạo nào cũng yêu muốn có thế giới đại đồng.
Vâng.
Là thiên đàng đại thế.
Nhưng mà theo ý thiền sư riêng của thiền sư thì sau này trên đời sống này con người ta có thể tiến tới một cái sự như thiền sư vừa nói là thiên đàng đại thế không?
Qua chiến tranh, ai thấy chiến tranh cũng ngán hết, khổ quá mà. Cho nên có Thượng Đế, tại sao Thượng Đế cho chiến tranh? Không có chiến tranh nó đâu có thức tâm. Nó muốn chiến tranh thì Thượng Đế cho nó chiến tranh. Rồi nó mới xây dựng, từ lúc đó nó thấy cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng. Cho nó không đau khổ, nó đâu có biết cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng đâu.
Vậy, cũng như thiền sư nói thì muốn biết được sự thương yêu nó như thế nào thì phải trải qua một phần đau khổ đó mà.
Phải rồi.
Vâng. Thiền sư có nói là trong phương pháp vô vi này thì có một cái phương pháp hít thở. Nhưng mà thì theo cái luật tự nhiên thì ai cũng phải thở cả. Thì để mà sống thì tại sao tu mà vẫn phải thở?
Hít thở là mình sử dụng nguyên khí của trời đất đã ban cho mình phải tận dụng nguyên khí đó mình mới đổi hướng đi lên được. Nếu mà anh không gần cái nguyên khí của trời đất là đâu có biết cái chiều sâu của nguyên khí đã làm việc gì cho thế gian.
Vậy cái phương pháp thở thì theo pháp tu vô vi có khó để thực hành?
Rất dễ. Làm thét một thời gian rồi anh thấy con người thay đổi và lời nói cũng thay đổi.
Tức là
suy nghĩ cũng thay đổi.
Sau khi hít thở đúng phương pháp thì lời nói có thể thay đổi và
suy nghĩ cũng thay đổi.
Thay đổi.
Con người nó trở về trật tự.
Còn một vấn đề khác muốn hỏi thiền sư là trong cái xã hội văn minh bây giờ thì những đứng cha mẹ mà có con cái đó, người ta rất là lo lắng cho con cái mà người ta muốn cho con cái họ được hưởng một sự an lành. Thì phải làm thế nào thì mới có thể như thế được?
Anh nói văn minh. Văn là sao mà minh là sao? Văn là nghe được và hiểu được. Chứ văn minh. Mà nghe được không hiểu được là cũng còn lạc hậu. Hiểu câu nói này.
Dạ vâng tôi hiểu nhưng mà vấn đề muốn hỏi thiền sư là trong các xã hội văn minh như vậy đó. Thì thường cha mẹ có con cái thì hay lo lắng cho con cái lắm và muốn cho con cái mình được cái sự an lành. Thì họ phải làm sao ạ?
Khi mà con cái họ bằng lòng tu thiền rồi á, họ cảm thấy an, an vui.
Vậy tóm lại là cha mẹ nên khuyên con cái đi theo phương pháp tu thiền không ạ? Thì là tốt nhất là để có thể được sự an lành trong tâm hồn. Vậy như thế thì giữa con cái với cha mẹ, cái sự tương quan đó, thì có người ta nói rằng là con cái là cái nghiệp đối với cha mẹ rồi.
Thì cái nghiệp mà cha mẹ phải làm sao? Phải tận tâm phục vụ con cái mới nên. Không có tận tâm phục vụ con cái đâu có nên.
Người sẽ tu thiền như theo phương pháp của thiền sư, theo phương pháp vô vi như vậy, thì muốn làm cái tròn cái hiếu đạo đối với cha mẹ thì phải thế nào ạ? Làm tròn vấn đề hiếu đạo thì tôi mới nói như vậy.
Phải hiểu mình nhiều hơn.
Hiểu mình trước phải không ạ?
Phải hiểu mình trước mới phục vụ cha mẹ nổi.
Mà làm thế nào để có thể hiểu mình trước một cách...
Phải tu thiền, dấn thân tu thiền, hành pháp đứng đắn.
Tóm lại là muốn được làm tròn hiếu đạo thì cũng vẫn căn bản theo thiền sư thì là phải tu thiền. Lúc đó để hiểu mình.
Ổn định.
Ổn định cái tâm trí, tâm thần mình.
Ổn định lấy chính mình trước.
Thì lúc đó mới có thể làm tròn cái bổn phận hiếu đạo đối với cha mẹ được. Thì chính thưa thiền sư là ở đời có cái câu thì chắc chắn thiền sư biết câu này, tức là nhân nào quả nấy đó. Thì trường hợp như thí dụ cha mẹ làm ác đi mà con lại đi tu thiền thì có ảnh hưởng gì tới cha mẹ được không ạ?
Nếu nó cố gắng tu thiền nó ảnh hưởng được, có thể giúp đỡ được nhiều chuyện lắm.
Không, thí dụ cha mẹ làm ác đi mà con tu thiền thì cái sự tu thiền của con ấy có thể làm giảm bớt cái sự xấu xa của bố mẹ đi nhiều không ạ?
Có thể ảnh hưởng bố mẹ được. Nếu con mà chịu bằng lòng tu thiền đàng hoàng, ảnh hưởng được cha mẹ.
Mà ngược lại, nếu mà con cái làm ác mà cha mẹ nó lại để tâm để tu thiền thì có ảnh hưởng một phần nào tốt với con cái không?
Đương nhiên rồi, cái đó là từ tâm. Từ tâm của cha mẹ ban bố cho con hàng ngày. Nhờ cái từ trường đó xây dựng cho gia căn tốt.
Mà khi tu thiền như vậy thì có từ trường cho người phát ra, mỗi khi thiền có từ trường phát ra.
Đương nhiên rồi, phát ra từ lỗ chân lông cũng phát ra nữa.
Cái đó là khi mình ngồi thiền hay sao?
Khi mình ngồi thiền, phát quang.
Vậy người nào cũng có thể khi là ngồi thiền thì đều có từ trường phát ra, hay là phải đến một trình độ, một mức độ nào thì mới có thể phát ra? Cái
người nào cũng có thể phát ra được nếu bằng lòng làm đúng.
Mà khi bắt đầu tập cho đến khi có thể làm đúng thì có thời gian có lâu hay là tùy từng người?
Theo như bản thân tôi làm 7 tháng là tôi thấy nhiều chuyện lắm rồi.
7 tháng như thế thì có thể là lâu hay là chóng rồi, theo thiền sư?
Đêm nào cũng thiền 7 tháng.
Đêm nào cũng thiền, trong 7 tháng liên tiếp?
Trong 7 tháng liên tiếp tôi thấy cái cảnh đẹp, thấy những cô tiên đẹp, thiệt đẹp, quắc tôi. Vì đàn ông nào cũng thích đàn bà, hiện ra cái thấy đẹp quá, tay ngọc ngà, dễ thương. Do đó mình thức tâm, mình tu rồi không có dám động người ta, lo niệm Phật đi tới mà thôi.
Mặc dù cái tâm trí mình vẫn nghĩ tới, như thầy sư vừa nói là nghĩ tới những cô tiên đẹp, đàn bà đẹp ấy. Nhưng mà mình cố gắng để mình không có, đại khái tức là không có bị...
mình có cái vốn niệm Phật rồi, mình chỉ niệm Phật thôi.
Vâng. Tức là vấn đề là không quan trọng gì cả.
Không quan trọng.
Mặc dù trong tâm trí thật ra là vẫn thích ngắm những cô tiên, ngắm những người đàn bà đẹp phải không ạ?
Nhưng mà không có động.
À vâng. Tức là ngắm trong sự tĩnh mà mình không có động.
Không có động.
Vâng.
Vì thế gian thấy cô gái đẹp cứ chạy theo.
Vâng.
Hết tiền hết bạc cũng chạy theo. Những người tu cũng có, thấy đẹp cho thoáng qua thôi.
Vậy thiền sư tôi luôn khuyên người ta đi tu như vậy đó, thì tu nghĩa là gì ạ?
Tu là phải sửa.
Vậy sửa có phải là giải thoát không? Nếu mà tu có phải là giải thoát không ạ?
Anh càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình. Mình phải sửa, sửa nó mới tiến tới vô cùng. Mình sai cái nào sửa cái đấy.
Tức là sau khi sửa mọi thứ rồi thì lúc đó có thể được gọi là giải thoát không ạ? Tại vì tu là giải thoát mà.
Tu là giải thoát, sửa đủ là thanh nhẹ là giải thoát, có gì đó.
Tức là cái vấn đề là thế nào là mình phải sửa tất cả những cái gì
hết nghiệp
lầm.
Duyên là thanh nhẹ rồi.
Sau khi mình sửa đổi xong cả, tức là mình được giải thoát rồi. Từ đó thì mới có câu là tu là giải thoát phải không ạ?
Tu là giải thoát.
Vâng.
Thất tình lục dục nhân duyên là giải thoát.
Vậy thì khi mà thiền sư và các tôn giáo trên thế giới bây giờ thì ai cũng thấy là tôn giáo nào cũng có một loại kinh đặc biệt, là bên công giáo thì có kinh thánh, đạo Hồi có kinh Koran, đạo Phật có một số kinh như pháp nghiêm hay lăng hoa mà tôi không hiểu được cho lắm, thì như phương pháp mà vô vi mà khoa học huyền bí mà do thầy mà hướng dẫn người ta thì có căn cứ sau cái sách vở nào không ạ? À? Kinh sách gì không?
Cái phương pháp chúng tôi có in sách ra.
Vâng.
Mà phương pháp của chúng tôi là chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên chắc nghĩa khác, Nam là thập phương Nam lửa Bính Đinh, sẹt sáng ở đây, Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt thấy được cảnh bên kia.
Thì nói như thế tức là ở trong cái kinh sách của bên Vô Vi chỉ có 6 chữ thôi ạ? À?
6 chữ thôi. Niệm 6 chữ đó mà hiểu được 6 chữ đó là thích tâm.
Như thế ngoài ra thì không dựa trên một kinh sách nào hết được. Và như thế có thể nói là...
Cái nguyên lý của nó là có bao nhiêu chuyện đó thôi.
Và thế, như thế người ta có thể gọi là đó một cái đạo không lời đâu mà. Hay là gọi là vô tự chân kinh có đúng không?
Vô tự chân kinh đúng.
Là như vậy phải không ạ?
Đúng.
Vâng. Vậy kính thưa thiền sư, hôm nãy thiền sư có nói là phương pháp thiền vô vi thì rất có lợi ích cho sức khỏe. Như một người mang bệnh nan y chẳng hạn thì nếu mà hành thiền cho đúng cách, đúng phương pháp thì có thể bớt được hay là có thể giảm nhiều được không ạ? Như bị ung thư chẳng hạn thì có thể
bớt
được không ạ?
Bớt được. Nhưng mà có bạn đồng hành ở bên truyền điển cho mình có thể cứu được.
Mà còn riêng cá nhân người ta không có thể bớt được không sao ạ? Riêng cá nhân người ta hành thiền lấy mà người ta tu theo cái phương pháp vô vi thì có thể tự bớt được không ạ? Hay là cần một người bạn đồng hành như thầy nói để truyền
truyền điển, bởi vì đó là bệnh gấp nan y, cần truyền điển của vũ trụ xuống thể xác mới cứu được.
Vậy theo như kinh nghiệm của thiền sư thấy thì trong những năm tháng vừa qua đã có người nào mà bị bệnh nan y mà bớt được nhiều không?
Có chứ, ở bên Pháp có nhiều người rồi.
Đó là bên Úc phải không ạ?
Bên Úc á.
Còn những nước khác có người nào mà thiền sư thấy không?
Bên Việt Nam cũng có, bởi vì người ta bệnh chịu không nổi, điện thoại qua tôi kêu làm như vậy, nhờ người bạn đồng thiền để tay trái lên đầu, đưa tay mặt lên không trung, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật truyền điển cho người đó.
Thưa, tại sao phải là tay trái trên đầu và tay mặt đưa lên?
Tay trái để trên ngay trung tâm bộ đầu, tay mặt đưa lên lấy cái điển của vũ trụ, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật chuyển xuống thể xác.
Nhưng mà vấn đề tại sao là phải lấy tay trái để đâu mà không lấy tay phải để lên?
Phía trái là chủ.
À vâng.
Tay mặt là cũng như cái anten rút điện xuống.
Là tay trái để trên đầu, tay phải để lấy khí của trời ở trên xuống. Vậy nói như thiền sư như vậy thì hồi nãy thì tất cả những gì mà thiền sư trình bày thì cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì như thế thì cứ đi ngược lại cái đường lối như là đường lối tiến hóa, cái đường lối văn minh bây giờ của nhân loại.
Tức là đi thẳng một đường tiến hóa rõ ràng. Phương pháp của vô vi đi thẳng một đường. Còn cái kia là lấy lý thuyết, bịa ra cái này, bịa ra cái kia, bịa ra nào, rốt cuộc cũng không đi đến đâu hết.
Tức là cái đường đi của vô vi là một đường thẳng.
Đường thẳng về điển quang mà thôi. Nếu mà đi đứng về điển quang, nó sẽ tiến tới vô cùng, là ánh sáng vô cùng.
Cái điển quang từ đâu mà có?
Điển quang là trong cái thực hành mà cơ tạng của mình là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Mà thực hành cho nó trụ lại, nó mới hòa hợp với cái điển của càn khôn vũ trụ được.
Như vậy, còn cái từ trường mà mình phát ra khi mà thiền đó, thì có thể một loại điển quang không ạ?
Có.
Cái đó cũng là một loại điển quang phải không ạ?
Một loại điển quang. Niệm Phật thét rồi mặt mày sáng sủa, mà hào quang bộc phát.
Chắc có lẽ thiền sư cũng để ý trong những năm gần đây mà cũng nhiều năm qua nữa thì là ở trên thế giới này thì có nhiều sự biến đổi thiên cơ. Ngoài ra cũng những sự biến động xảy ra rất nhiều ở trên khắp nơi, nào là khủng bố, nào là giết chóc nhau, chiến tranh, thê thảm ghê lắm. Vậy thì cái người tu thiền sau phương pháp vô vi phải hành thiền như thế nào thì mới có thể không bị ảnh hưởng bởi những cái biến động hoặc là cái
hay họ chưa hiểu họ mới sanh ra chuyện khủng bố, họ thấy giết đối phương nó mới kêu thắng, còn nếu mà nó biết nó không bao giờ làm điều này. biết nó với trời đất là một, nó giữ cái nguyên khí để nó tu tiến, nó mới được thật sự giải thoát hơn. Còn cái kia nó chết đi, Thượng Đế sẽ đem anh về trời, cái chuyện nó mơ hồ quá, không có sự thật.
Vâng, đó là cái điều đó, đối với những người là thiền sư vừa nói là những người khủng bố, những kẻ khủng bố đó.
Ừ.
Nhưng mà đối với người đi tu thiền á, thì làm thế nào thì bị khỏi ảnh hưởng bởi những cái biến động, những cái biến đổi thiên cơ như vậy?
Đường lối của tu thiền của vô vi có đường lối, cứ ngồi đó thanh tịnh niệm Phật, thì nó giải tất cả những trược khí mà của thế gian bám mình, giải ra hết.
Mà trường hợp như vậy thì cái người thiền nó đấy thì chỉ lo cho cá nhân mình mà thôi, chứ còn đâu có lo cho người khác đâu ạ.
Phải lo cho cá nhân mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Người kế tiếp thấy có hiệu lực, họ học, tu, sửa cũng như mình, thì cả thế giới sẽ đi tới chỗ đại độc.
Nếu thế thì trên căn bản thiền sư vừa nói thì các người ta phải lo cho cá nhân mình trước, hành thiền trước. Có phải thế không ạ?
Bản thân bất độ hà thắng độ, rồi thân mình không lo, mà lo độ ai nữa.
Vâng, thì mình lo độ mình trước đi, xong rồi những người bên cạnh mình, thì có thể người ta cảm nhận được cái sự đó, người ta cũng theo mình, phải không ạ?
Ảnh hưởng người ta.
Ảnh hưởng tới người ta. Và nếu cái trên cái đà đó ảnh hưởng dần dần mãi, thì có thể đi đến cái sự thế giới đại đồng như thường sư vừa nói.
Trong thực hành, chứ không phải nói lý thuyết.
Vâng, thì vấn đề thực hành đó.
Không có lý luận mà không có nắm được cái gì hết.
Vâng. Tức là phải tỏ ra thực tế và thực hành cái điều đó.
Thực hành cho đúng mới có kết quả.
Có một số sách vở tôi đọc mà cũng thuộc được. Pháp tu vô vi đó. Thì tôi thấy có nói đến những cái chữ như là thiền định, thiền giác. Và gần đây mấy năm nay thì nghe thêm thiền ca nữa thì thiền sư có thể giải thích cho chúng tôi hiểu rõ từng chữ một mà như là đầu tiên là thiền định như thế nào?
Thiền định là lúc anh làm đúng rồi, nhập định, ngồi đó, nhắm mắt, xuất ra, rồi nhập định.
Vậy còn thiền giác ạ?
Thiền giác là mình thiền rồi mình hiểu sự sai lầm của mình, sửa. Hiểu sửa nó mới tiến tới vô cùng được.
Vậy hai cái thiền định mà thiền giác, cái nào đi trước là đi sau ạ?
Cái thiền giác nó phải đi trước, rồi nó mới nhập định.
Rồi giác xong mới nhập định.
Nhập định mới xuất. Thiền ca là những người thiền rõ cảm giác. Thế gian ai cũng thích vui hết. Hát cho họ nghe. Họ nghe được cái câu nào đúng sự sai lầm của họ thích tâm. Họ mới hướng về con đường tu. Cái đó cũng độ được người ta.
Vậy trước khi xuất thì có thể là nghe thiền ca thấy vui vui thì xuất thêm được không? Có xuất lẹ hơn không?
Không có. Thiền ca là để độ cho những người sơ cơ thôi.
À vâng.
Người thích chuyện đời. Ở đời không có ai nhắc nhở cái chuyện đó.
À vâng.
Nhưng mà thiền ca nhắc nhở sự sai lầm của con người.
Đó là thiền ca là để nhắc nhở chính người ta thức tỉnh theo theo cái gì mà dễ dàng nhất, phải không ạ?
Ừ.
Vâng. Tức là đem những cái sự mừng vui cho người ta, mà từ cái mừng vui đó qua lời nhạc, qua tiếng nhạc, lời ca thì người ta có thể thức tỉnh theo cái âm điệu đó, phải không ạ?
Ừ.
Vâng. Tức là như thế thì vô vi cũng chủ trương có văn nghệ nhiều, phải không ạ?
Có văn nghệ chứ.
Vâng.
Bởi vì người đời ai cũng nhờ văn nghệ, rồi sau khi làm khổ cực cũng có văn nghệ để học hỏi thêm chứ.
Thì chính tôi hỏi thiền sư cô đó, tại vì tôi có được nhận được một số video do hội vô vi thực hiện, một số CD tôi đã nghe qua và rất là thế làm thích thú, bởi thế tôi mới hỏi thiền sư là chắc là bên vô vi cũng nghiêng về văn nghệ nhiều lắm, thì và cũng được thiền sư giải thích rằng là dùng văn nghệ tức là dùng thiền ca để thức tỉnh đối với người chưa hiểu thiền là gì, phải không ạ?
Dân một giống dân nào cũng cần văn hóa. Mà vô vi là phổ biến văn hóa và phát triển văn hóa của mọi người để tự hiểu.
À, cái điều đặc biệt của những cái video của thiền sư cũng như CD thiền sư mà hội vô vi thực hiện á, thì tôi thấy sự tham dự có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Mà tôi thấy vấn đề thực hiện cũng tốn kém ghê lắm. Thì chúng tôi có một câu hơi tò mò chút xíu là cái nguồn tài chính ở đâu mà hội vô vi có thể có để thực hiện những cái video như vậy?
Nói lấy tài chính thì vô vi không có, do những người tham gia tu đó, họ phát tâm, người cho cái này, người cho cái kia, người cho cái nọ, gom lại đủ để trả nghệ sĩ thôi.
À, tức là hoàn toàn do những đạo hữu
phát tâm,
coi như là ủng hộ tiền bạc để nhóm Vô Vi làm những cái việc như vậy không ạ? Yeah. Và qua một số chương trình hội Vô Vi đã thực hiện từ mấy năm nay đó, thì tôi có theo dõi trên báo chí, tại vì chúng tôi là nghề ký giả thì có theo dõi những chương trình văn nghệ rất nhiều. Trong đó chúng tôi có để ý đến một số cái chương trình của hội Vô Vi tổ chức từ cái đề quả vài năm trở lại đây, mà chúng tôi thấy có một cái những cái chủ đề mà thiền sư đặt tên cho rất là hay, như là sứ giả hòa bình, anh và tôi, duyên lành chẳng hạn. Mà chúng tôi được biết sắp nữa đây, sợ hình như tháng 11, mùng 3, tháng 11 tới đó thì hội Vô Vi sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc đấy, tên là Khi Lấy Tình Dương. Về thiền sư có thể cho biết rõ là lý do tại sao thiền sư đã chọn những tên như vậy để làm chủ đề nó cuốn cái chương trình ca nhạc của Vô Vi không ạ?
Cho nên chúng ta sống ở đây cũng nhờ khí giới tình thương của trời đất mà hình thành.
Đó là thiền sư đang nói về cái kỳ sắp tới phải không ạ? Và chủ đề khí giới tình thương.
Nói con người trên mặt đất cũng nhờ khí giới tình thương của trời đất đã ân độ chúng ta mới có ngày nay.
Nhưng mà thiền sư xài nhiều khi mà theo tôi nghĩ thì xài hai cái chữ như là khí giới thì nó có vẻ nặng nề quá, người ta nghĩ nó vấn đề chiến tranh hay là ghê gớm lắm. Và theo trong việc tình thương nó lại là rất là nhẹ nhàng vô cùng, thì tại sao có sự đối chọi như thế trong một cái
khí giới của trời đất?
Vâng.
Nguyên khí của trời đất, khí giới của trời đất.
Vâng, rất là nguyên khí của trời đất. Chứ không phải theo cái mình nghĩ là cái nghĩa thường là khí giới là
họ nói về súng ống.
Súng ống đâm chém ra.
Cái đó là khác.
À vâng.
Cái đó thì chính trị chúng tôi không có làm. Chúng nói nguyên khí của trời đất. Thiên địa nhân.
Đó, bây giờ tôi mới hiểu, tại vì chúng tôi nghĩ rằng đầu tiên tại sao có
cho nên Vô Vi có lá cờ thiên địa nhân, anh có coi không?
Dạ vâng vâng, tôi có biết lá cờ đó.
Thiên địa nhân là energy, là điển không à?
Vâng. Đó là thiền sư đang nói về cái chủ đề cho cái chương trình ca nhạc sắp tới diễn ra tại Houston vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2002 này phải không ạ? Mà trước đó cái chương trình đầu tiên mà có chủ đề cho tôi thấy là sứ giả hòa bình, như tại sao thiền sư lại có thể nghĩ ra một cái chủ đề nó hay như vậy?
Cái đó là bề trên chiếu cho tôi mới nói ra, và bạn đạo thực hành cho tới nơi vậy thôi.
Còn cái chủ đề lấy tên là anh và tôi, tại sao lại có tên đó?
Anh và tôi là người thế gian này nè, chỉ tôi và anh, mà thấy cách biệt với nhau là không được, tuy hai mà một.
Cũng như hôm nay gặp thiền sư đây, mà tôi cảm thấy như là thiền sư nói anh và tôi hôm nay là tôi và thiền sư có một sự gắn bó gây lắm, không cách biệt nữa phải không ạ?
Không cách biệt nữa.
Đấy, còn như cái chủ đề thiền sư nói là duyên lành chẳng hạn, thì sao thiền sư đặt cái tên đó?
Duyên lành là có trời đất mới có ta.
Có trời đất mới có ta, rồi làm sao còn cái duyên lành?
Duyên lành, hôm nay có duyên lành tôi mới gặp anh.
Vâng, cũng như đầu tiên tôi bảo là hôm nay có duyên cơ mới gặp được thiền sư. Nên biết đây là cũng là trong cái ý đó phải không? Giống như vậy không?
Trong ý đó, có duyên lành mới gặp nhau.
Dạ vâng.
Bàn bạc sâu hơn và hiểu nhiều hơn.
Và qua những chương trình ca nhạc và hội Vô Vi đã tổ chức á, mà cũng như trên những chương trình video hay CD mà nhóm Vô Vi thực hiện, thì tôi thấy có sự hợp tác của rất nhiều nghệ sĩ rất là tên tuổi về đủ mọi bộ môn ca vũ nhạc kịch đủ hết, cả cải lương đủ hết. Thiền sư cảm nghĩ thiền sư thế nào đối với những nghệ sĩ mà rất là có cái tình hợp tác với những chương trình của Vô Vi?
Thì Vô Vi là đi trong con đường chánh giác, đi thẳng, nó chấn động khắp các nơi, cho nên người ta mới dấn thân hợp tác.
À, tức là Vô Vi tạo cái sự chấn động, cái sự chấn động đó thu hút người ta vào.
Dạ.
À vâng.
Người ta dấn thân hợp tác, vui chứ không phải là buồn đâu. Không có tiền bao nhiêu mà lần có thêm, có mấy chục người mua nhảy gì không phải dễ.
Tất nhiên là do đến từ cái kết quả là một sự gây chấn động. Từ cái sự chấn động đó, thức tỉnh cái người nghệ sĩ đó về hợp tác với mình không?
Đó, đó.
Vâng. Nhưng mà nói thật với thiền sư đó, tôi thấy có một cái gì nó hơi lực ngược trong cái vấn đề này chút xíu. Là thường thường người ta bảo là đi tu á, đã đi tu hay là thi hành một cái phương pháp thiền học nào đó thì phải tỏ ra trang nghiêm này, cần có sự yên tĩnh. Cũng như thiền phải yên tĩnh không ạ? Nhưng mà tại sao lại có ca nhạc múa may lồng vào trong những cái hoạt động của Vô Vi?
Sau cái động là cái tĩnh mới là thật tĩnh. Còn tĩnh không nó tạo động. Sau cái động nó mới có cái tĩnh.
động rồi đến tỉnh à?
Động rồi đến tỉnh. Cho nên mới hát sướng rồi rồi nó thức tâm, nó thiền nó mới định, nhập định.
Nhưng mà trường hợp mà nếu mà không có cái động đó thì cái tịnh không được không? Nếu mà cái tịnh không cứ ngồi rồi mà tu thiền mà cứ mà trong sự trang nghiêm mà yên lặng như vậy, tĩnh như vậy thì có được không?
Nó không hợp với tình đời. Bởi vì bây giờ thay đổi thiên cơ cũng thay đổi, anh biết thiên cơ chấn động khắp nơi nơi. Mà bây giờ mình người tu không hiểu sự chấn động của càn khôn vũ trụ, làm sao mình trở về tỉnh được.
Vậy nói như thường xuyên như vậy thì trên đời này thì có tính thì phải có độ phải không ạ?
Có tỉnh
nếu
phải có
độ. Không có không được, nó sẽ mất quần bình phải không ạ? Nếu mà tính không thì có mất quần bình nữa phải không ạ? Thì có tính có độ, cũng như phải có âm có dương này nọ, thế nào ạ?
Có động, có tỉnh, có âm, có dương đầy đủ.
Thế thì tại vì tôi nghe có một số người nói rằng là thường thường đi tu phải như vậy, phải trang nghiêm, đứng đắn, đạo mạo này, im lặng ghê lắm. Mà cái này tôi thấy là chương trình của thiền sư mấy năm nay là thấy nghệ sĩ rất là đông, rất là vui.
Không có thể giả dối được. Con người thì phải vui, vui nó mới thích.
Nhưng mà cái người ta bảo cho rằng là người ta bảo là thiền nó như vậy thì sẽ còn có hát sướng đờn ca trong đó.
Cho nên người đời họ thích vui. Họ phải nghe cái đó, họ mới hiểu họ sai lầm chỗ nào.
Như thế thiền sư có phải theo cái tâm lý của người đời để đưa nhạc, âm nhạc vào trong trong thiền không ạ?
Đưa âm nhạc để nhắc nhở người ta thiền, vâng. Người ta thích
thì
tâm.
Cái đó thiền sư áp dụng phương pháp tâm lý phải không ạ?
Ừ.
Vâng, tại vì dùng cái coi như cái thức tỉnh của người ta bằng âm nhạc phải không ạ?
Dễ dẫn, nhạc. Dễ dẫn.
Dễ, tức là dễ hơn phải không ạ? Hơn là đưa những phương pháp mà hơi cao siêu vào thì khó cho người ta theo phải không ạ?
Cao siêu mà... Nói ca đoàn rồi này kia cao siêu quá, thì nghệ sĩ ai mà tham gia, buồn quá mà ai tham gia. Buồn quá mà ai tham gia, mà nghệ sĩ người ta theo rồi rốt cuộc họ cũng chịu tu mà thôi.
Kính thưa thiền sư, hôm nay thì chúng tôi để chúng tôi nói một cái tâm sự riêng với thiền sư trước khi đặt một câu hỏi tiếp là chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái khi được nói chuyện thiền sư ngày hôm nay qua một buổi nói chuyện có thể gọi là rất lý thú và tôi không ngờ là thiền sư kể mở như vậy. Trước khi tới đây thì tôi cảm thấy rằng là chắc phỏng vấn một ông đi theo phương pháp thiền cũng đi tu chắc là phải giữ đứng đắn mà đạo mạo ghê lắm, mà không ngờ càng nói chuyện thì cũng như thiền sư thấy là tôi lại càng ra vẻ tự nhiên hơn, tại vì thứ nhất là nhờ ở cái sự cởi mở của thiền sư qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Ở ngay Canada là chế độ tự do, phải ăn nói tự do, tâm thức phải tự do mới phát triển được, giới hạn là không được.
Nhiều khi chúng tôi còn e dè là ghê lắm trước khi nói chuyện với thiền sư đó.
Nghiêm túc quá là buồn ngủ, không ai muốn nghe đâu.
Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin phép thiền sư được tiếp tục cuộc nói chuyện trên một số vấn đề nữa, cũng như là thiền sư thường hay nói là cái đến đạo tình thương chẳng hạn, đạo tình thương hay là đạo trời, thì có phải đó là một cái tác động để thiền sư chọn cái tên thi giới tình thương để làm chủ đề cho cái buổi trình diễn cả nhà sắp tới ở Houston ngày 3 tháng 11?
Thi giới tình thương là để cho người ta thấy rõ nguyên khí của trời đất đã xây dựng trên nhân loại.
Và thì cái đó tức là đạo tình thương hay đạo trời cũng thế phải không?
Đạo trời cũng thế. Trời thì thương tất cả mọi người, đạo Chúa cũng thương tất cả mọi người, mà đạo gì đi tộc cùng cũng phải thương tất cả mọi người, từ bi là thương tất cả mọi người.
Vậy như thế thì ai có thể gọi là người có cái khí giới tình thương được?
Khí giới tình thương là mọi người nhân loại đều có hưởng hết cái khí giới tình thương của trời Phật.
Nhưng mà có những người ta không hiểu phải không ạ?
Người ta chưa hiểu.
Có thể người ta có khí giới tình thương trong người rồi mà người ta không hiểu phải không ạ?
Người ta có đầy đủ mà họ cứ tưởng lầm là phải có ông Phật hiện trước mặt, là có ông Chúa hiện trước mặt, họ mới chịu. David Copperfield nó làm được, nó bay lên trời cũng được mà. Kêu magic.
Nhưng mà ý chúng tôi muốn hỏi rằng là mọi người cho chúng ta, như thiền sư nói, đều có cái khí giới tình thương trong người, mà có thể mình không biết phải không ạ?
Không biết. Trong bản thể của anh là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận đầy đủ.
Vậy như thế tức là mọi người đều có mà không biết cách phát triển, không biết cách khai triển cái vốn lý mình có sẵn trong người.
Có mà không biết quyền làm chủ của mình.
Vậy làm thế nào để hướng dẫn cho người ta biết là người ta có khí thế thị thương trong người đó.
Khi họ biết tu và khai triển phần hồn của họ, họ mới thấy họ có trách nhiệm đối với trời đất, đối với nhân loại, đối với nhân quần, họ có trách nhiệm.
Vậy khi đó người ta sẽ dùng khí thế thị thương để phục vụ nhân loại không?
Dạ, đúng vậy đó.
Vậy thưa thiền sư, thì sư có thể cho biết là những cái chương trình và những dự định, chẳng hạn thì có chủ trương sau này sẽ tổ chức những cuộc họp mặt để thảo luận về vấn đề tu, vấn đề thực hành pháp lý không? Trong nhóm vô vi.
Mỗi năm chúng tôi có một kỳ đại hội, anh chị em gặp nhau vui mừng trong xây dựng.
Kính thưa thiền sư, thì sau khi thiền sư đã coi như là đã truyền pháp của thiền sư trong 40 năm vừa qua, thì thiền sư có nghĩ rằng có nhiều người đã gặt hái được kết quả cho chính họ không ạ? Có cái sự thực hành pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp.
Ở Việt Nam bây giờ cũng có người mở trí khai tâm, giảng giải rất minh bạch, cũng hành cái pháp lý này.
Vậy những người mà có thể có cái khả năng mà để truyền đạt như vậy thì là người ta phải đạt đến một trình độ như thế nào mới có thể khả năng làm như vậy được?
Họ lưu loát lắm, gặp bất cứ cái gì hơi cách nghĩa cũng thông hết.
Nhờ đâu mà họ có cái khả năng như thế?
Nhờ họ hành cái pháp này, đầu óc họ quân bình, trí tâm họ sáng suốt, họ mới trả lời mau lẹ vậy được.
Vậy như thiền sư nói thì những người như vậy thì cần có một đầu óc quân bình phải không?
Dạ, quân bình.
Thì lúc đó trí tuệ mới sáng suốt.
Sáng suốt.
Và từ đó có khả năng để hướng dẫn người khác.
Đó.
Một cách lưu loát.
Lưu loát.
À, vâng. Thưa thiền sư, với kinh nghiệm tu học của thiền sư từ rất nhiều năm qua, từ hơn 40 năm chẳng hạn đó, thì thiền sư có điều gì nhắn nhủ cho những người sau này, chúng tôi gọi là những người hậu thế sau này?
Tôi ước mong rằng mọi gia đình chịu thực hành thì nhà nhà vui, vui và khỏe cần thiết nhất.
Tóm lại cái phương pháp của thiền sư đưa ra thì làm sao cho con người ta vui vẻ phải không ạ? Và
khỏe mạnh,
tức là hai cái yếu tố quan trọng nhất để con người sống ở trên đời này có thể cảm thấy hạnh phúc được không ạ?
Thấy hạnh phúc thoải mái, thấy có trời, có đất, có đạo là an vui rồi.
Vậy tóm lại là cần sự quân bình trong đầu óc.
Đạo là quân bình. Trong tâm mình quân bình, mình mới thấy đạo, có trời, có đất, có đạo là an vui.
Nhưng mà một khi tiến tới cái sự quân bình như vậy thì có phải trải qua một cái thời gian lâu dài hay là tùy người?
Tùy người. Họ cố gắng thực hành siêng năng dấn thân hành pháp thì mới có kết quả nhanh. Còn làm cho có chừng cái đó thiếu gì, nhưng mà không có quả tốt đâu.
Chúng tôi thiết nghĩ rằng là chúng tôi đã nói chuyện với thiền sư trong một thời gian đã khá dài. Chúng tôi cảm thấy là có thể gọi là tạm đầy đủ cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn thiền sư rất nhiều đã dành cho chúng tôi một buổi nói chuyện rất là đặc biệt, rất là lý thú và cũng rất là cởi mở mà tôi không thể ngờ được. Chúng tôi mong rằng là có những dịp khác nữa sẽ được thiền sư cho phép để gặp gỡ. Thứ nhất là để không phải riêng tôi mà để cho một số người khác, rất đông người khác muốn tìm hiểu một phần về cá nhân thiền sư và một phần khác để tìm hiểu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp của thiền sư hướng dẫn từ nhiều năm qua.
Lúc nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ khi anh cần.
Riêng cá nhân tôi cảm ơn thiền sư và đại diện cho tất cả, mà tôi tin rằng là rất đông người muốn tìm hiểu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Và cảm ơn thiền sư rất nhiều và hẹn gặp lại thiền sư một dịp rất gần đây.
Em thật cảm ơn anh rất nhiều.
Chào thiền sư.